Dìu yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay để chúng ta cùng học lời Chúa với nhau. Chúng ta đang học về chủ đề những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ học bài thứ 8 về gia đình vua Ahab và bà Jezabel. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào đặc điểm của Ahab trong cương vị vua của Israel. Chúng ta cũng đã học về bà Jezabel trong vai trò vợ vua Ahab. Bà không vâng phục chồng, nhưng lấn quyền và điều khiển chồng. Nguy hiểm hơn nữa, biết chồng là người ấu trĩ và tham lam, Jezabel sẵn sàng làm điều gian ác để chiều lòng tham của ông. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào bà Jezabel trong cương vị hoàng hậu của Israel để biết bà là một hoàng hậu như thế nào. Trước hết, Jezabel là hoàng hậu vô đạo và tàn ác. Chi tiết về cái chết của anh nông dân tên Nabot ghi trong sách Các Vua Nhất chương 21 mà chúng ta đã học mấy tuần trước đây, cho thấy Jezabel là người đàn bà nham hiểm và tàn ác. Chỉ vì Nabot không nhường cho vua Ahab, chồng bà, vườn nho của cha ông để lại, mà Jezabel lập mưu giết Nabot để đoạt vườn nho đó. Điều này cho thấy Jezabel là người tham lam, đến độ sẵn sàng giết người để đoạt lấy điều mình tham muốn. Jezabel mượn uy quyền Chúa ban cho chồng để mưu ác của bà được thành. Vốn biết chồng mình nhu nhược, ích kỷ và ấu trĩ, bà Jezabel đã không ngại thực hiện điều bất công và tàn ác để cho chồng có được điều ông ham muốn. Có lẽ Jezabel biết rằng khi Ahab thỏa nguyện vì có được điều ông tham muốn, thì bà có thể tiếp tục dựa vào uy quyền của chồng, thao túng để thực hiện những âm mưu tàn ác khác. Jezabel là người đàn bà không có trái tim, không có lòng nhân đối với người chung quanh. Đối với bà, mạng sống con người không có giá trị gì. Tính tàn ác giết người không gớm tay hầu như nằm trong huyết quản của Jezabel. Vì cha của bà, ông Ethbaal, cũng đã giết vị vua trước ông để chiếm ngôi. Thưa quý vị, lớn lên trong một gia đình có người cha tàn ác như vậy, Jezabel chịu ảnh hưởng nặng nề, nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy bà cũng giết người không gớm tay. Như chúng ta thấy, khi Nabot không chịu nhường hay bán vườn nho của anh cho vua Ahab, bà Jezabel không sai người giết Nabot ngay. Nhưng bà lập mưu vu cáo cho Nabot hai tội. Thứ nhất là nói phạm đến Đức Chúa Trời, và tội thứ hai là nói phạm đến vua. Đây là hai tội phải chịu án tử hình. Vì vậy, Nabot đã bị dân chúng ném đá chết. Kinh Thánh không cho biết âm mưu của Jezabel phải một thời gian bao lâu mới thành tựu, nhưng có lẽ cũng phải mất một thời gian dài. Trước hết, phải có người đem chiếu chỉ của vua đến cho các trưởng lão và những người quý tộc trong thành. Sau đó, rao lễ kiêng ăn, rồi mới đem Nabốt ra và mướn hai tên gian phạm vu cáo tội của Nabốt, và rồi đem ông ra cho dân chúng ném đá. Suốt trong thời gian này, vua Ahab có lẽ không biết gì cả vì ông đang nằm vạ trong cung điện, không chịu ăn uống, và có lẽ cũng không dậy để làm việc, không điều hành việc nước. Khi có người báo tin cho Giê-sa-bên biết là Nabốt đã chết, thì bà báo tin vui đó cho Ahab. Bà nói, hãy trỗi dậy, lấy vườn nho mà Nabốt đã từ chối không nhường cho ông, vì Nabốt đã chết rồi. Điều kinh khủng hơn nữa là Ahab đang nằm trên giường, nằm vạ không ăn uống vì buồn. Nhưng nghe tin đó, ông ta liền ngồi dậy, đi xuống vườn nho của Nabốt để chiếm làm của mình. Vua Ahab không hề thắc mắc tại sao Nabốt chết hay ai làm gì mà Nabốt chết. Biết tính tàn ác của vợ, nhưng ông không quan tâm, không cần biết lý do. Đối với ông, đạt được điều ông tham muốn là đủ cho ông vui và thỏa mãn rồi. Đặc điểm thứ hai của Giê-sa-bên trong cương vị hoàng hậu là bà biết luật lệ và rất là tinh khôn. Tuy không phải là dân Do Thái, nhưng sau khi sống trong cung điện với vua Israel một thời gian, bà Giê-sa-bên rất tin tưởng về luật lệ của người Do Thái, nên bà đã thực hiện âm mưu độc ác của bà theo đúng luật. Trong vụ giết Nabốt, trước hết, Giê-sa-bên biết rằng phải là lệnh của vua đưa ra và trên thư phải có dấu ấn của nhà vua thì mới có giá trị, và các trưởng lão và những người quý tộc trong nước mới vâng theo. Biết như vậy, nên bà ta tự ý nhân danh vua Ahab viết thư, rồi lấy dấu ấn của ông đóng vào thư, làm như đó là thư của Ahab viết, tức là lệnh của vua ban truyền, nên dân chúng và mọi người phải tuân theo. Điều tinh khôn thứ hai là bà Giê-sa-bên biết rằng trong Israel, mỗi khi có việc gì nghiêm trọng thì phải rao truyền lễ kiêng ăn, rồi sau đó mới hội họp dân chúng. Vì vậy, bà ta rao truyền lễ kiêng ăn rồi mới đem Nabốt ra trước mặt dân chúng. Nghiêm trọng hơn nữa, Giê-sa-bên biết rằng theo luật Môi-se, tội nói phạm đến Đức Chúa Trời và nói phạm đến vua là hai tội đáng bị tử hình. Vì vậy, bà ta vu cáo cho anh nông dân Nabốt hiền lành đúng về hai tội đó. Ngoài ra, Giê-sa-bên cũng biết rằng theo luật Môi-se, lời tố cáo của một người không có giá trị, mà phải có hai hay ba người làm chứng mới có giá trị. Vì vậy, bà ta dặn chọn hai người làm chứng gian về việc Nabốt nói phạm đến danh Chúa và phạm đến vua. Cuối cùng, bà Giê-sa-bên cũng biết rằng chỉ những người gian hùng, những người xấu trong cộng đồng mới bằng lòng đứng lên làm chứng dối để hại người lành. Vì vậy, trong thư gửi ra, bà ta dặn chọn hai tên gian phạm làm chứng gian để vu cáo Nabốt. Kinh Thánh ghi rõ lời Giê-sa-bên dặn trong thư như vậy: hãy đặt trước mặt Nabốt hai tên vô lại để chúng tố cáo rằng Nabốt đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua, rồi đem nó ra ngoài và ném đá cho chết. Các Vua Nhất chương 21 câu 10. Bà Giê-sa-bên có thể trực tiếp ra lệnh hay đề nghị chồng bà bỏ tù hay giết Nabốt để cướp lấy vườn nho. Nhưng vốn là người tinh khôn và quỷ quyệt, bà đã suy tính cẩn thận từng chi tiết và áp dụng đúng luật lệ Do Thái để giết Nabốt. Mục đích là để thỏa mãn lòng tham của người chồng ấu trĩ, ích kỷ, mà cũng không ai có thể nói là bà đã giết người vô tội. Giê-sa-bên quá tinh khôn, quỷ quyệt. Bà dựa vào luật pháp của Môi-se và mượn tay người dân cùng làng với Na-bốt để giết Na-bốt. Điều kinh khủng hơn nữa của Giê-sa-bên là bà vu cáo Na-bốt tội phạm đến danh Đức Chúa Trời và tội rủa sả vua, là hai tội phải chịu án tử hình mà không ai có thể bào chữa hay binh vực được. Bà Giê-sa-bên sắp đặt, tính toán mọi chi tiết để giết Na-bốt. Nhưng trước mắt mọi người, Na-bốt bị ném đá chết là điều hợp lý, đúng theo luật Môi-se. Vì Na-bốt đã dám nói phạm đến Đức Chúa Trời và vua. Chính vì vậy, không ai nghi ngờ hay đổ tội cho Giê-sa-bên và A-háp. Một đặc điểm khác của bà Giê-sa-bên trong vai trò hoàng hậu là bà khinh thường vua và xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Một người đàn bà tham lam, quỷ quyệt, không có tình người, cũng không tôn trọng đức công chính của Chúa, nhưng đã mưu tính và sắp đặt mọi chi tiết để giết người vô tội một cách tinh vi như bà Giê-sa-bên. Thật là người nguy hiểm, đáng sợ. Nhưng điều kinh khủng hơn là Giê-sa-bên vu cáo và lên án tử hình Na-bốt về hai tội mà chính bà đã phạm. Trước hết, Giê-sa-bên xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời vì bà áp dụng luật lệ Chúa ban cho con dân Chúa để phạm tội, để vu cáo người vô tội và giết hại người đó để thỏa mãn lòng tham của chồng bà. Bà cũng phạm tội thứ hai là xúc phạm đến vua vì bà khinh thường, lấn lướt vua và mạo danh vua để thực hiện điều gian ác bà muốn. Giê-sa-bên quên rằng chồng bà là vua, là người đại diện Chúa để hướng dẫn con dân Chúa. Dù A-háp là người như thế nào, chính bà phải tôn trọng vì Chúa đã giao cho ông trách nhiệm thay mặt Chúa để hướng dẫn con dân Ngài. Nếu khôn ngoan và kính sợ Chúa, bà Giê-sa-bên phải cầu nguyện cho chồng và nhắc nhở chồng về trách nhiệm cao quý mà Chúa đang ủy thác cho ông. Mặt khác, nếu là người vợ kính sợ Chúa, bà có thể dùng sự khôn ngoan của mình để góp ý với chồng, ngăn cản ông trước những hành động thiếu khôn ngoan, giải thích hay chỉ cho ông thấy ham muốn vườn nho của anh Na-bốt là điều hoàn toàn sai quấy và khuyên chồng hãy bỏ đi tư tưởng tham lam đó, phải tập trung vào trách nhiệm Chúa giao, vào những điều ông đang có trong tay và dâng lời cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã ban cho. Nhưng tiếc thay, bà Giê-sa-bên là người gian ác, không kính sợ Chúa, nên anh Na-bốt vô tội đã phải chết một cách oan uổng và đau đớn. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa lại được thư chuyện cùng quý vị qua tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là bài thứ 13 trong đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Như chúng tôi đã thưa, nếu người tin Chúa không truyền lại đức tin cho con, đạo Chúa trong gia đình sẽ chấm dứt trong thế hệ các con. Vì vậy, đây là trách nhiệm cao quý và vô cùng quan trọng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta làm trọn trách nhiệm và hết lòng dạy con trong đường lối Chúa khi các con còn bé thơ. Trước khi trở về trời, Chúa Giê-xu phán truyền các môn đệ lời sau đây. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Trích sách Công vụ chương 1 câu 8. Lời dạy này cho thấy chúng ta cần làm chứng về Chúa theo thứ tự từ gần đến xa. Trước hết, chúng ta cần nói về Chúa cho những người gần chúng ta hơn hết. Đây là người trong gia đình, là những đứa con yêu quý mà Chúa ban cho chúng ta. nói về Chúa cho con cháu là trách nhiệm chúng ta phải chu toàn trước nhất và trên hết. Chúng ta cần cho con thấy Chúa qua đời sống, đức tin, gương mẫu và đời sống đầy tình thương của chúng ta trong cách cư xử hàng ngày. Chúng tôi xin phép nhắc lại mạng lệnh Chúa truyền về cách dạy con. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự khuyên bảo, sửa phạt của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trích thư Ê-phê-sô, chương 6, câu 4. Theo tác giả Lou Priolo, có 25 điều cha mẹ làm khiến con cái buồn giận và ngã lòng. Trong các bài sống đạo gia đình trước đây, chúng tôi đã trình bày điều thứ nhất đến thứ 20. Hôm nay xin nói về 5 điều còn lại. Đây là những điều chúng ta cần tránh khi nuôi dạy những đứa con sống dưới sự bảo bọc, chăm sóc của chúng ta, để các em cảm nhận được tình yêu của Chúa và sẵn sàng tiếp nhận Ngài. Điều thứ 21 chúng ta cần tránh là ngược đãi, hành hạ con về mặt thể xác. Khi bị cha mẹ ngược đãi, hành hạ, con cái sẽ buồn giận và ngã lòng. Khi dạy con, nhất là những đứa con còn nhỏ dại, chúng ta phải áp dụng kỷ luật, phải đặt giới hạn, nếu không các em sẽ trở nên vô kỷ luật, đời sống sẽ luôn tuồn hư hỏng. Lời Chúa dạy, sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Sách Châm Ngôn, chương 22, câu 15. Câu Kinh Thánh này cho thấy, khi cần, cha mẹ cũng phải dùng roi vọt để sửa dạy con. Tuy nhiên, chúng ta phải theo khuôn mẫu sửa dạy của Chúa. Đó là Chúa luôn luôn sửa dạy chúng ta cách chừng mực, với lòng nhân từ, yêu thương, Ngài sẵn sàng tha thứ, và Ngài sửa dạy vì lợi ích cho chúng ta. Nguyên tắc quan trọng chúng ta cần áp dụng trong mọi trường hợp là đừng làm cho con buồn giận. Nếu cha mẹ đánh đòn con quá đáng vì giận con hay giận người khác, đó là ngược đãi con. Lời Chúa cho phép chúng ta dùng roi, nhưng là dùng roi để răn dạy, chứ không phải để làm cho thân thể con bị thương tích, khiến con phải đau đớn, tủi nhục. Khi cha mẹ ngược đãi con, sẽ khiến con có cái nhìn sai lạc về Chúa. Các em nghĩ Chúa là đấng nghiêm khắc cũng hình phạt vì giận như cha mẹ mình, vì thế các em sẽ khó tin Chúa. Cũng có những cha mẹ vì say sưa, nghiện ngập hay vì những đam mê tội lỗi, ích kỷ, không chăm sóc con, không cung ứng cho con những nhu cầu thiết yếu, để con phải thiếu ăn, thiếu mặc. Đó cũng là ngược đãi con. Có người bắt con làm những công việc quá lớn, quá nặng so với tuổi của con. Bắt con phải đi làm, không cho đi học, để rồi con phải thất học. Đó cũng chính là ngược đãi con. Chúng ta cần tránh tất cả những điều này để không khiến con cái buồn khổ và nản lòng. Điều thứ 22 chúng ta cần tránh là gọi con bằng những từ thô lỗ, xấu xa. Có những cha mẹ không tôn trọng con, không quý con, nhưng xem con như là tài sản hay là đồ dùng trong tay mình. Mỗi khi con làm điều gì không đúng ý mình, hay khi con vì vụng về mà làm sai, làm hư hỏng đồ dùng trong nhà, thì mắng con nặng lời, gọi con bằng những từ thô lỗ và tục tiểu. Chúng tôi mong rằng là người tin Chúa, chúng ta không vấp phải lỗi lầm này. Tuy nhiên, có những cha mẹ nghĩ con cái là do mình sinh ra, nên không tôn trọng. Khi giận, gọi con bằng những từ thô lỗ nặng nề khiến con bị tủi nhục. Có người thì tùy theo vóc dáng của con mà đặt tên cho con, như gọi con là thằng lùn, con lé, thằng mập, con ròm, vân vân. Thưa quý vị, đây cũng là điều chúng ta cần tránh. Dù con cái có khuyết tật gì hay vóc dáng như thế nào, cũng là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên mắng mỏ hay rủa sả con. Về điều này, sứ đồ Gia Cơ dạy như sau. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Cùng một cái miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Trích thư Gia Cơ chương 3 câu 9 và 10. Điều thứ 23 cha mẹ cần tránh khi nuôi dạy con là trông mong nơi con những điều quá sức, quá khả năng của con. Đây là điều nhiều cha mẹ không biết hoặc không nghĩ đến. Có người chủ trương rằng phải khích lệ con làm những việc khó, việc lớn, quá khả năng để con cố gắng nhiều hơn và nhờ đó sẽ thành đạt hơn những bạn bè cùng lứa tuổi của con. Chẳng hạn như buộc con đi học lúc nào cũng phải đứng hạng nhất, hễ điểm xuống thấp là bị đòn. Phải chọn ngành nghề cha mẹ muốn, chứ không được chọn theo sở thích hay ân tứ Chúa ban cho con. Có một ông cha kia mơ ước được học y khoa để làm bác sĩ. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình và hoàn cảnh đất nước, ông không đạt được mơ ước đó. Khi có con cái, ông thúc đẩy, ép buộc các con học ngành y khoa. Một người con trai trong gia đình, dù không thích làm bác sĩ, nhưng phải chiều theo ý cha. Cuối cùng, anh cũng tốt nghiệp ngành y khoa, làm bác sĩ. Nhưng cả cuộc đời anh làm việc một cách miễn cưỡng, không vui, không thỏa nguyện và cứ ân hận tại sao mình phải chiều theo mong ước vô lý của cha. Lời Chúa dạy chúng ta, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, chứ không phải ép con đi con đường mà cha mẹ muốn. Điều thứ 24 chúng ta cần tránh để không khiến con buồn giận và ngã lòng. Đó là không công bằng trong cách đối xử với con cái. Đây là điều xảy ra trong nhiều gia đình xưa cũng như nay. Tùy hoàn cảnh gia đình, người thì thương con trai hơn con gái, hay thương con gái hơn con trai. Người thì thương con út, hoặc là thương con đầu hơn những đứa khác. Cũng có người thương đứa con ốm yếu hơn đứa khỏe mạnh, hay là thương đứa mềm mại, dễ dạy, ngoan ngoãn hơn đứa cứng đầu hay cãi lời cha mẹ. Thưa quý vị, khi cha mẹ yêu thương con không đồng đều, sẽ khiến con bất bình, buồn giận và đi đến chỗ ganh ghét nhau. Một ví dụ điển hình là trường hợp trong gia đình ông Gia-cốp. Sách Sáng Thế Ký ghi, Gia-cốp thương Joseph hơn các đứa con khác. Vì đây là con áp út, có mẹ chết sớm. Hơn thế nữa, Joseph là con của bà Ra-chên, là người vợ mà ông Gia-cốp yêu thương hơn hết. Sự đối xử không công bằng của cha đã khiến các anh của Joseph bất bình, ganh tị và đưa đến nhiều tai hại. Kinh Thánh ghi như vậy. Joseph tuổi 17, chăn chiên với các anh mình. Israel là cha của Joseph, thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sinh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Trích sách Sáng Thế Ký chương 37, câu 2 đến câu 4. Vì cha đối xử không công bằng, mấy người anh không những không nói lời tử tế với Joseph được, nhưng còn muốn làm hại mạng sống Joseph nữa. Nhiều người ngày nay đã lớn, từ giã gia đình cha mẹ đã lâu, nhưng vẫn còn buồn vì sự đối xử không công bằng của cha mẹ khi mình còn sống trong gia đình. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta yêu thương con cái đồng đều, không thiên vị đứa con nào, để các con chúng ta không buồn giận hay ngã lòng. Điều thứ 25 cũng là điều cuối cùng chúng ta cần tránh là áp dụng những cách dạy con không phù hợp với lời Chúa. Khi còn nhỏ, con em chúng ta không hiểu biết nhiều về lời Chúa và mạng lệnh Chúa dạy, Nhưng khi bắt đầu lớn và được học lời Chúa, các em sẽ biết nếu cha mẹ không vâng giữ lời Chúa hay không dạy con theo nguyên tắc của lời Chúa. Ví dụ, khi học Thi Thiên 103, các em biết rằng Chúa yêu thương những người kính sợ Ngài khác nào cha thương xót con cái mình. Các em biết Chúa là người cha có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Chúa không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Biết Chúa là đấng nhân từ như vậy, nên khi thấy cha mẹ hay nổi giận, trừng phạt mình vô lý, đánh đòn mình quá đáng, các em sẽ buồn và nản lòng. Một ví dụ khác là lời Chúa dạy chúng ta phải nói thật, không được nói dối. Nhưng lắm khi vì phải che giấu việc sai quấy mình đã làm hay để được một điều lợi nào đó, cha mẹ dạy con nói dối và bảo đó là nói khéo. Một ví dụ cụ thể khác, đó là ngày Chúa Nhật, cha mẹ bảo con phải đi nhà thờ, mà cha mẹ thì ở nhà, đi làm hoặc là đi buôn bán. Thưa quý vị, những cách dạy con ngược với lời Chúa như thế sẽ khiến con cái buồn giận, ngã lòng, mất đi lòng tôn kính cha mẹ và cũng rất khó cho các em tiếp nhận Chúa. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.